Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Brazil. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết tái khẳng định việc sử dụng khẩu hiệu In God We Trust. Chúng tôi tin tưởng nơi Chúa. Đây là khẩu hiệu thường được thấy in trên tất cả mọi tờ giấy bạc của Hoa Kỳ. Theo báo Người Quan sát Roma, hồi tuần qua với 396 phiếu thuận và 9 phiếu chống, các dân biểu Hạ viện đã thông qua nghị quyết để ủng hộ và khuyến khích việc dán khẩu hiệu trong các trường học, các cơ sở và công thự. Còn đúng một năm trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012, việc Hạ viện thông qua nghị quyết này không khỏi tạo ra những cuộc bút chiến giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Những người theo đảng Dân Chủ đã chỉ trích sáng kiến của những người thuộc đảng Cộng Hòa, mà họ cho là vô ích. Theo đảng Dân Chủ, đây chỉ là chuyện mất giờ trong Hạ viện, vốn là cơ quan phải quan tâm đến những vấn đề khẩn thiết hơn. Được biết, khẩu hiệu In God We Trust đã xuất hiện trên các tờ giấy bạc của Hoa Kỳ kể từ năm 1861, tức sau cuộc nội chiến. Năm 1956, Hoa Kỳ lại tái khẳng định việc sử dụng khẩu hiệu này. Và năm 2002, chính phủ lại ban hành một luật ngăn cấm mọi sửa đổi đối với luật có sẵn liên quan đến khẩu hiệu. Rồi cách đây 5 năm, tức năm 2006, Thượng viện lại tái khẳng định việc sử dụng khẩu hiệu này. Theo các lãnh tụ Cộng Hòa, nghị quyết tái khẳng định việc sử dụng khẩu hiệu In God We Trust sẽ mang lại cho người dân Mỹ niềm hy vọng và hứng khởi, nhất là trong giai đoạn đầy khó khăn về kinh tế này. Tin Roma. Brazil chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, người vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, đã đến Vatican hôm thứ Hai vừa qua để thảo luận với các giới chức tòa thánh về việc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Assis nói rằng Ngài đến Vatican là để tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và tất cả những cộng tác viên của Ngài trong việc cai quản giáo hội. Về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro vào năm 2013. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, công cuộc chuẩn bị đã bắt đầu. Ngài nói rằng Đại hội Giới Trẻ đã bắt đầu kể từ khi giáo hội tại Brazil đón nhận thánh giá và ảnh icon Đức Mẹ hồi tháng 9 vừa qua. Ngài tin tưởng rằng số bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Brazil sẽ đông hơn đại hội tại Madrid, Tây Ban Nha. Theo Ngài, rất có thể sẽ có 3 triệu bạn trẻ tham dự biến cố này. Hiện nay, thánh giá và ảnh icon Đức Mẹ đang được cung nghinh tại tất cả mọi nhà thờ trên toàn quốc Brazil. Tin Fiorenza, Ý. Phong trào các trung tâm trợ giúp sự sống tại Ý tổ chức đại hội. Các trung tâm này chuyên đón tiếp, lắng nghe, cố vấn tâm lý và chăm sóc thiêng liêng cho các bà mẹ đã phá thai. Tại đại hội lần thứ 31 hiện đang diễn ra tại thành phố Fiorenza, phó chủ tịch của phong trào là ông Roberto Bennati kể lại rằng, ngày càng có nhiều phụ nữ, sau khi phá thai, đã tìm đến các trung tâm để được nâng đỡ về tinh thần. Ông Bennati cho biết, phong trào chuyên huấn luyện các nhân viên để đón tiếp các phụ nữ này trước khi giới thiệu họ với các chuyên gia tâm lý. Nhưng kể từ 3 năm nay, các trung tâm trợ giúp sự sống cũng muốn giúp các phụ nữ như thế tìm được sự tha thứ. Về phần mình, giáo sư Tonino Contini, giám đốc trung tâm tâm lý trị liệu thuộc Học viện Regina Elena ở Roma nói rằng phá thai luôn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người phụ nữ. Đây là điều đã được các nhà khoa học trên khắp thế giới kiểm chứng. Giáo sư Cantemi trích dẫn kết quả của một cuộc nghiên cứu đã được đăng trên báo British Journal of Psychiatry, tập san tâm lý trị liệu Anh Quốc, số ra vào tháng 9 vừa qua. Trong bài báo, tiến sĩ Priscilla Coleman, một chuyên gia tâm lý người Mỹ, đã đi đến kết luận bi thảm rằng những người phụ nữ đã phá thai có đến 81% nguy cơ đau khổ vì những vấn đề tâm thần. Cụ thể, họ có thể trải qua những xáo trộn tâm lý như lo lắng, muốn tự tử, lạm dụng thuốc an thần, v.v. Cha Alberto Bacini, cha sở vương cung thánh đường Thánh Anastasia ở Roma, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự nâng đỡ tinh thần đối với các phụ nữ bị chấn thương sau một lần phá thai. Vị linh mục này đặc biệt đề cao giá trị chữa trị của bí tích thánh thể, vốn gắn liền với bí tích hòa giải. Cappuccini nói, khi chúng tôi ngồi tòa, với thái độ lắng nghe, chúng tôi thực thi một sứ vụ, không những là chữa trị nội tâm mà còn là một sứ vụ ủi an. Tin Vatican. Tòa Thánh mở cuộc họp báo giới thiệu hội nghị về tế bào gốc trưởng thành. Sáng thứ Ba, mùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu hội nghị với chủ đề Các tế bào gốc trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đứng ra tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống. Hội nghị diễn ra tại Vatican từ ngày 9 đến 11 tháng 11 này. Hiện diện trong cuộc họp báo, bà Sharon Porter, một phụ nữ được chữa trị bằng các tế bào gốc trưởng thành, đã làm chứng về tính hữu hiệu của phương pháp trị liệu này đối với chứng da bị thô ráp ảnh hưởng đến phổi. Trong cuộc họp báo, bà Porter, 38 tuổi, cho biết bà bị chứng này khi còn là một người mẹ trẻ. Da của bà bị tàn phá, bàn tay bà bị co giật và lở loét. Bệnh trạng đã khiến cho bà đi đứng khó khăn. Phương pháp chữa trị truyền thống không hiệu nghiệm. Cuối cùng bà đã được chữa trị bằng phương pháp tế bào gốc trưởng thành và đã lành bệnh. Cũng trong cuộc họp báo, bà Robin Smith, chủ tịch của Sáng hội Tế bào gốc vì sự sống, đã nói đến trường hợp khỏi bệnh tê liệt của một nữ sinh viên nhờ được chữa trị bằng tế bào gốc trưởng thành. Bà Smith nhấn mạnh đến những tiến bộ lớn của phương pháp chữa trị này trong 10 năm qua. Bà cũng cho biết việc chữa trị bằng tế bào gốc rút ra từ việc hủy hoại phôi thai người đã bị ngưng sử dụng vì luôn có nguy cơ làm phát sinh ung thư. Ngoài ra, đến Roma để tham dự hội nghị về tế bào gốc trưởng thành, ông Tommy Thompson, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ yêu cầu chính phủ Obama cho thành lập một ủy ban để ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành. Tin Kathmandu, Nepal. Các lãnh tụ Hồi giáo Nepal kêu gọi dân chúng lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Nhân dịp lễ Bakrid, cộng đồng Hồi giáo tại Nepal nhấn mạnh đến nhu cầu phải lắng nghe sứ điệp về liên đới và đối thoại của Đức Thánh Cha tại cuộc gặp gỡ liên tôn ở Assisi hôm 27 tháng 10 vừa qua. Kể từ 3 năm nay, lễ Bakrid, tức lễ kêu gọi hy sinh và cầu nguyện cho người nghèo, đã được mừng như một ngày lễ nghỉ toàn quốc như lễ Giáng sinh. Kể từ năm 2006, sau khi chế độ quân chủ Ấn giáo cáo chung và nhà nước thế tục được thành lập, Giáng sinh và lễ nghỉ của người Hồi giáo được xem như ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Dù vậy, trong những năm gần đây, các cộng đồng Kitô và Hồi giáo thường trở thành điểm nhắm của các nhóm Ấn giáo cực đoan, vốn có liên hệ mật thiết với quân chủ Ấn giáo. Vào tháng 4 năm 2009, một trái bom đã phát nổ trong nhà thờ chính tòa Kathmandu, làm cho 3 người thiệt mạng. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, hai người đàn ông có võ trang đã bắn hạ ông Faisal Ahmad, tổng thư ký của đảng Hồi giáo Nepal, khi ông vừa ra khỏi một đền thờ Hồi giáo. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng cộng đồng Hồi giáo nói rằng các nhóm ấn giáo cực đoan đứng đằng sau cuộc bắn giết. Ông Nasrul Hussain, chủ tịch cộng đồng Hồi giáo Sangchi tại Nepal, nói rằng tất cả mọi tôn giáo phải chiến đấu chống lại việc quảng bá chủ nghĩa cực đoan. Theo ông Hussain, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi vừa qua đã chỉ ra con đường đúng đắn để đi theo. Ông tuyên bố, chúng tôi đã đón nhận lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng một cách nghiêm chỉnh, và chúng tôi muốn quảng bá sứ điệp này trên khắp thế giới. Trong những tháng vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự nâng đỡ của các cộng đồng khác. Tin Islamabad, Pakistan. Cảnh sát tại Abbottabad, Pakistan, đã tra tấn giả mang một phụ nữ có mang. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, một phụ nữ Kitô tên là Sanmal Emmanuel đã bị cảnh sát tại Abbottabad, là nơi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã mở cuộc tấn công và hạ sát trùm khủng bố Osama Bin Laden, tra tấn và lạm dụng tình dục, đến độ có nguy cơ sảy thai. Người phụ nữ Kitô này bị tố cáo có hành vi trộm cắp mà bà không hề phạm, cho nên đã bị cảnh sát bắt giữ và tra tấn. Chồng bà cũng bị bắt giữ và hiện không biết đang ở đâu. Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi, đã cực lực lên án hành động bắt cóc, hãm hiếp và tra tấn nói trên. Đức cha Anthony gọi vụ việc là một sự kiện đáng buồn, bởi vì chính những người đang nắm quyền hành trong tay đã sử dụng quyền lực của mình để sách nhiễu những người yếu thế và lạm dụng luật pháp. Ngài nói rằng trong khi chính quyền lúc nào cũng hô hào quyền bình đẳng, thì chuyện bắt cóc, hãm hiếp và tra tấn nhắm vào cộng đồng thiểu số lại xảy ra như cơm bữa. Tin Pakistan. Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội xúc phạm đến tiên tri Mahomet, vẫn giữ vững tinh thần trong nhà tù. Một năm sau khi bị kết án tử hình vì tội gọi là xúc phạm đến tiên tri Mahomet, bà Asia Bibi, tuy sức khỏe suy giảm, vẫn giữ vững tinh thần trong nhà tù. Bà đã làm đơn kháng cáo lên tối cao pháp viện Pakistan, nhưng cho tới nay tòa này vẫn chưa ấn định ngày xử. Hiện nay mỗi ngày thứ ba, gia đình và thân nhân của người phụ nữ 45 tuổi và mẹ của năm đứa con này vẫn được phép thăm bà tại nhà tù Sheikhupura thuộc tỉnh Punjab, là nơi bà đang bị biệt giam. Kể từ khi bà Asia Bibi bị kết án tử hình ngày 8 tháng 11 năm vừa qua và biệt giam cho đến nay, lãnh tụ của một nhóm Hồi giáo cực đoan đã hứa tặng hàng chục ngàn mỹ kim cho bất cứ ai giết được bà. Tất cả những ai đứng ra bên vực bà, như ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab, hay ông Shahbaz Bharti, bộ trưởng bộ các nhóm thiểu số, đều bị những người Hồi giáo cực đoan ám sát. Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi, đã kêu gọi chính phủ Pakistan, đặc biệt là bộ trưởng bộ tư pháp, can thiệp. Nhưng cho tới nay, những lời cảnh cáo của các chính phủ Tây phương và lời kêu gọi tỏ tình liên đới của Đức Thánh Cha vẫn không được lắng nghe. Tin Huế, Việt Nam. Các sinh viên Công giáo Huế dọn dẹp nghĩa trang các thai nhi. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, các sinh viên Công giáo Huế đã đến dọn dẹp nơi được xem là nghĩa trang thai nhi lớn nhất Việt Nam. Khoảng 250 sinh viên Công giáo cao đẳng và đại học tại Huế đã đạp xe khoảng 15 cây số đến nghĩa trang thai nhi bị sát hại ở huyện Hương Trà. Tại đây các sinh viên Công giáo đã làm sạch các ngôi mộ để gây ý thức về sự tôn trọng đối với sự sống con người. Các bạn sinh viên Công giáo đã nhổ cỏ, cắm nhang và trồng hoa trên các ngôi mộ. Các bạn cũng tham dự một thánh lễ đặc biệt để cầu cho các thai nhi bị sát hại và được chôn cất tại nghĩa trang rộng 5.000 thước vuông này. Sư huynh Trần Sĩ Chung, thuộc dòng Thánh Tâm, một trong những người đứng ra tổ chức cuộc hành hương của các sinh viên Công giáo, giải thích rằng, việc các sinh viên viếng thăm và dọn dẹp nghĩa trang thai nhi này nhằm mục đích tạo cơ hội cho các sinh viên suy nghĩ về sự chết và gây ý thức về sự tôn trọng đối với sự sống con người. Được biết, nghĩa trang thai nhi được xem là lớn nhất Việt Nam này, được người Công giáo xây cất năm 1992. Tính đến nay đã có 43.000 thai nhi bị sát hại và thu nhặt từ các bệnh viện được chôn cất trong nghĩa trang này. Mỗi ngày người Công giáo thu nhặt từ 10 đến 20 thai nhi bị sát hại trong các bệnh viện. Tinpun, Ấn Độ. Tòa Thánh kêu gọi các tôn giáo tại Ấn Độ xây dựng hòa bình và hiệp nhất, chứ không phải gây ra xung đột hay chia rẽ. Phát biểu tại một hội nghị liên tôn hôm 7 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, tái khẳng định rằng, các tôn giáo được mời gọi trở thành con đường dẫn đến hòa bình và hiệp nhất, chứ không phải xung đột hay chia rẽ. Được biết, một hội nghị liên tôn với chủ đề thăng tiến các quan hệ giữa Ấn giáo và Kitô giáo và hợp tác vì công lý, hòa bình và hài hòa đã được tổ chức tại chủng viện Jnanadipa Vidyapith thuộc thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ, từ ngày 6 đến 9 tháng 11 vừa qua. Cuộc gặp gỡ đã quy tụ khoảng 40 nhà lãnh đạo Công giáo và 30 nhà lãnh đạo Ấn giáo. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên, Đức Hồng Y Toron kêu gọi hãy tẩy chay tất cả những ai sử dụng tôn giáo để gieo rắc hận thù, bạo động và chia rẽ trong xã hội. Ngài ghi nhận rằng, mặc dù có những khác biệt, Ấn giáo và Kitô giáo vẫn chia sẻ những giá trị và cái nhìn chung. Theo Ngài, những quan hệ đích thực luôn tôn trọng sự khác biệt. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn ca ngợi cuộc gặp gỡ như một dấu chỉ hy vọng để nhận biết điều gì là chân thiện mỹ trong mỗi tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Brazil do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 sẽ được tổ chức tại Brazil. Nhân dịp này, dựa theo bài phỏng vấn mà ông Josh Corre, giám đốc chi nhánh tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã dành cho chương trình truyền hình Nơi Thiên Chúa Khóc. Chúng tôi xin được ghi lại vài nét về giáo hội Công giáo tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo ông Corre, tại Brazil, đức tin Công giáo có một sắc thái riêng của nó. Sở dĩ Công giáo Brazil có nét đặc thù là vì tính đa dạng của dân chúng. Có ba nhóm chính tạo thành dân số nước này. Trước hết là những người di dân Âu Châu đến từ Bồ Đào Nha và Ý, tức từ Địa Trung Hải. Kế đó là những người Phi Châu, được đưa đến Brazil như những người nô lệ để làm việc trong các đồn điền cao su và mía đường. Nhóm thứ ba gồm các sắc dân bản địa. Trái với Hoa Kỳ, tại Brazil, cả ba nhóm này đều hòa lẫn với nhau để làm thành dân số Brazil hiện nay. Ngoài ra, cũng phải kể đến những người di dân đến từ các nước Ả Rập và Nhật Bản. Brazil là quốc gia có những cộng đồng Liban và Nhật Bản lớn nhất bên ngoài hai quốc gia này. Nhìn chung, người dân Brazil vui vẻ, thích âm nhạc, luôn tìm cách biểu lộ tình cảm của mình. Người ta có thể thấy điều đó trong phụng vụ. Chẳng hạn các thánh lễ luôn sống động, đầy vui tươi và ca hát. Không gì cảm động bằng khi nghe người dân tại những khu ổ chuột cùng khổ vẫn cứ ca hát điệu nhạc samba. Ông Corre nói, thật khó tìm được điều đó tại những nơi khác trên thế giới. Nói đến ơn gọi dồi dào tại Brazil, Ông Corey cho biết, cách đây 30 năm, trên toàn quốc có 900 chúng sinh. Nay con số này đã lên đến 9.000 người. Trong một số giáo phận, các chủng viện không còn chỗ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng kêu gọi giáo hội tại Brazil tìm kiếm những cách thức mới để lưu truyền tin mừng. Giải thích về lời kêu gọi này, ông giám đốc chi nhánh của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Brazil nói rằng, phần lớn dân chúng nước này chưa nhận được một sự phúc âm hóa đầy đủ. Mặc dù đại đa số dân chúng theo Công giáo, nhưng vẫn chưa được phúc âm hóa đầy đủ. Phần lớn không đến nhà thờ và cũng chẳng lãnh nhận các bí tích. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, giáo hội tại Brazil đã phát động các tuần đại phúc. Hình thức này đã có từ lâu, nhưng chưa được thực hành trên toàn quốc. Trong các tuần đại phúc, các linh mục giảng thuyết đi từ thành phố này sang thành phố khác, hướng dẫn các buổi tĩnh tâm, giảng thuyết, tổ chức rước kiệu, các cuộc hành hương và những cuộc gặp gỡ cho giới trẻ. Nhiều người Brazil rất thích những tuần đại phúc như thế. Ngoài ra, cũng nằm trong sáng kiến này, các đức giám mục Brazil cũng tổ chức các khóa giáo lý, các buổi thuyết trình dành cho các đôi vợ chồng và phân phát sách giáo lý của giáo hội Công giáo. Cách riêng, ông Corey đề cao các phương tiện truyền thông hiện đại. Tại Brazil, hiện có 4 đài truyền hình Công giáo phát sóng trên toàn quốc và trên 200 đài phát thanh Công giáo. Ngoài ra, người giáo dân ngày càng tiếp cận với các phương tiện truyền thông hiện đại. Bên cạnh đó, các phong trào giáo dân cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc canh tân giáo hội. Ông Corey còn nhắc đến một hiện tượng rất đặc thù Brazil, đó là hiện tượng các linh mục làm ca sĩ. Một số linh mục ca sĩ nổi tiếng, nhất là đối với giới trẻ. Đáng kể tên nhất là cha Marcelo Rossi, thuộc Tổng giáo phận São Paulo. Cha Rossi làm linh mục ca sĩ đầu tiên tại Brazil. Cùng với cha Rossi, nhiều linh mục ca sĩ đã trở thành một hiện tượng xã hội tại Brazil. Album cuối cùng của cha có tựa đề Agape đã bán được trên 5 triệu bản. Cứ mỗi cuối tuần, con số người tham dự thánh lễ do cha Rossi cử hành lên đến 30-40.000 người. Có khoảng 60.000 người tham dự các thánh lễ và các bài giảng của phong trào Cancao Nova. Đây là một phong trào giới trẻ chủ trương rao giảng tin mừng bằng nhạc Công giáo. Phong trào này cũng có một kênh truyền hình và một mạng lưới truyền thanh rộng lớn. Dù vậy, giáo hội Công giáo tại Brazil vẫn phải đương đầu với một thách đố lớn, đó là thách đố của các giáo phái hay giáo hội mới. Ông Corey nói rằng đây là một vấn đề nan giải đối với giáo hội Công giáo. Ông cho biết, theo các số liệu thống kê, có đến 65% dân chúng Brazil theo Công giáo. Nhưng phần lớn lại không thực hành đạo. Tuy không biết chính xác con số những người Công giáo thực hành đạo, nhưng có lẽ con số này không quá 10%. Con số những người tin lành xuất phát từ các giáo hội tin lành truyền thống như Luther, Trưởng lão không nhiều và cũng không gia tăng. Nhưng con số các giáo hội tin lành ngũ tuần vốn được thành lập tại Brazil hiện đang gia tăng nhanh chóng. Họ đang nhắm vào những người Công giáo không thực hành đạo. Các giáo hội này đã từng bị chính phủ tố cáo dính vào những vụ tai tiếng về tài chính. Để đối phó với thách đố trên đây, giáo hội Công giáo tại Brazil đã đặt nặng vấn đề đào luyện linh mục, nữ tu và giáo dân. Nhưng ông nói rằng, cách đáp ứng tốt nhất vẫn là các phong trào mới. Các phong trào này có một ảnh hưởng tích cực và ngày càng lớn mạnh trong giáo hội. Trước bao thách đố và khó khăn, nhất là tình trạng nghèo đói, ông Corey vẫn tỏ ra lạc quan và tin tưởng về tương lai giáo hội tại Brazil. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nét về giáo hội Công giáo tại Brazil. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tinh thần hiệp thông với Thái Hà của Cộng đoàn Dân Chúa là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế cho biết, trong một lá thư đề ngày 4 tháng 11, gửi lên hai đức cha giám tỉnh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em, Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, dòng Chúa Cứu Thế, chính xứ Thái Hà, đã kính trình một sự kiện như sau. Vào lúc 14 giờ 45 ngày 3 tháng 11 năm 2011, có một toán khoảng chừng 100 người dân không biết từ đâu ùa vào sân nhà thờ giáo xứ Thái Hà, tay cầm loa chửi bới các tu sĩ, linh mục. Họ đã xô xát với các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cha Doan Lưu Ngọc Quỳnh ra gặp gỡ toán dân này thì đã bị một nhóm túm lấy cổ áo, xô đẩy và gây hấn ngay trong sân nhà thờ. Thầy Phó Tế Vinh Sơn Vũ Văn Bằng bị xô xát và thầy An Tôn Nguyễn Văn Tặng cũng bị lăng mạ và chửi bới. Họ đã lăng mạ nhiều giáo dân và hăm dọa giết. Đây là đoàn người tự phát và không có ai đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng lại có sự chuẩn bị đầy đủ, máy quay phim chuyên nghiệp, nhiều máy ảnh tác nghiệp trong nội vi nhà thờ. Trong khi đó, cổng nhà thờ đã có bảng, nơi trang nghiêm cấm quay phim chụp ảnh, nên cha Phạm Xuân Lộc đã phản ứng. Khi đó, liền bị một nhóm người túm lấy cổ áo xô xát. Những người đến chửi bới các linh mục và giáo dân lại là những người miệng đầy mùi rượu. Họ như người say máu đã hung hãn chửi bới và sau đó đã dùng búa tạ đập tung cánh cửa cổng nhà thờ Thái Hà. Sau khi nhận được thư báo của linh mục chính xứ Thái Hà và cũng để thay cho lời đáp cho yêu cầu của báo Hà Nội Mới số ra ngày 4 tháng 11 năm 2011 là yêu cầu Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chấn chỉnh các linh mục nhà thờ Thái Hà. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã thể hiện ý kiến chính thức của mình trong văn thư do Linh mục trưởng ứng Alfonso Phạm Hùng gửi cho cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, dòng Chúa Cứu Thế, chính xứ Thái Hà, hôm ngày 4 tháng 11 như sau. 1. Tổng giáo phận Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền sở hữu của dòng Chúa Cứu Thế trên khu đất 61.455m2 của tu viện tại 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, bao gồm cả cơ sở và những phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này. 2. Tòa Tổng giáo phận Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà với những lời lẽ xúc phạm, gây hấn và bạo lực trên. Hiện nay, các trang mạng công giáo đều đăng thư của Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Sự lên tiếng của Đức Tổng Phêrô là nguồn động viên rất lớn, giúp giáo dân giáo xứ Thái Hà giữ vững tinh thần trên con đường bảo vệ chân lý, công bình và sự thật. Vì tiếng nói của Đức Tổng Phêrô là tiếng nói của lương tri, không chỉ là lương tri của một người, nhưng còn là lương tri của một giám mục, lương tri một giáo hội. Đồng thời với việc lên án các hành vi bạo lực đối với giáo xứ Thái Hà và khẳng định chủ quyền tài sản của dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giáo phận Hà Nội cũng luôn hiệp ý cầu nguyện với tu viện và giáo xứ Thái Hà để nhờ lời Đức Mẹ Hằng cứu giúp và Thánh Alfonso chuyển cầu, xin Chúa là cha nhân từ ban cho tu viện và giáo xứ được bình an, mọi quyền lợi chính đáng được tôn trọng, những vấn đề tài sản đất đai sớm được giải quyết trong công bình, yêu thương và sự thật. Bên cạnh đó, trong tinh thần hiệp thông với Thái Hà, Tòa Tổng Giám mục Kon Tum cũng gửi cho toàn giáo phận thông báo về tình trạng Thái Hà hiện nay và bày tỏ tâm tình hiệp thông như sau. Kính thưa quý cha và quý vị, trong những ngày qua, đã có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận đã hỏi về việc giáo xứ Thái Hà đã làm gì để truyền thông của chính quyền nhà nước như đài truyền hình và đài truyền thanh, báo chí đã tuyên truyền rằng giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã sai phạm về vấn đề khiếu nại xin ngưng việc sử dụng đất của giáo xứ Thái Hà tại Bệnh viện Đống Đa, nơi nhà nước mượn của giáo hội, để xây dựng khu xử lý chất nước thải. Việc đó cũng giống như chính quyền đang mượn nhiều cơ sở của chúng ta như trường Giao Phu Kuenot, nhà thờ Hiếu Đạo, trường Minh Đức, v.v. để làm việc. Nếu nhà nước sử dụng sai mục đích, chúng ta cũng lên tiếng như thế mà thôi. Tòa Giám mục Kon Tum cũng xin toàn giáo phận hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, cho Tổng giáo phận Hà Nội, và đặc biệt cho chính giáo phận Kon Tum được sớm trao trả lại các cơ sở tôn giáo để giáo phận được phụng sự Chúa và giáo hội trong công bằng, chân lý và sự thật. Hiệp thông với các vị chủ chăn, giáo dân khắp nơi cũng cộng tác tích cực trong việc đẩy lùi bạo lực và bất công. Ngay sau khi nhận được tin giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội bị bao vây, đánh đập, khủng bố, thì giáo dân từ khắp nơi đã nhanh chóng đổ về nhà dòng để hiệp thông. Qua đó chúng ta thấy tinh thần mạnh mẽ của giáo dân khắp nơi luôn hiệp thông với giáo xứ Thái Hà không chỉ bằng lời cầu nguyện, mà còn bằng cả sự hiện diện khi cần thiết. Trong đoàn người đầu tiên đến hiệp thông với Thái Hà, có cha quản hạt chính tòa Hà Nội, Jacobe Nguyễn Văn Lý, chính xứ Hàm Long. Sự hiện diện của Ngài quả là một sự nâng đỡ vô cùng lớn lao cho Thái Hà trong lúc hoạn nạn. Vì số lượng người đổ về quá đông, nên những người gây rối đã hoảng sợ, lúng túng, có những kẻ đã dùng búa phá cổng để thoát thân. Những người giả danh quần chúng phải rút lui dưới sự chỉ đạo của chính quyền. Sự hiệp thông mạnh mẽ đó lại càng được thể hiện một cách rõ rệt vào ngày hôm sau. Từ sáng sớm, ngày 4 tháng 11 năm 2011, từng đoàn người kéo nhau đến giáo xứ Thái Hà, từ các linh mục trong và ngoài giáo phận, các hội dòng, các đoàn thể đến những người giáo dân. Họ đến đây với một tinh thần đồng lòng, đồng tâm chia sẻ với Thái Hà về những gì đã xảy ra. Nhiều người đã nhận định việc khủng bố từ chiều thứ Năm, 3 tháng 11, nhằm dằn mặt và dọa dẫm tu sĩ và giáo dân Thái Hà, đồng thời quay phim chụp hình theo dàn cảnh để tạo chiến dịch tuyên truyền, bôi nhọ các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà, nhất là để chia rẽ lương giáo, khi cố tình tạo ra sự hiểu lầm của công chúng về việc tốt cần phải làm và việc chiếm đoạt tài sản của tôn giáo. Nhưng dân chúng đúng nghĩa sẽ không bị đánh lừa như những năm 2008, vì gần đây họ đã biết rõ thế nào là chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc của các báo đài nhà nước, khi các nhà trí thức lương thiện như nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, ông Nguyễn Văn Khải, ông Vũ Ngọc Tiến, nhà nghiên cứu văn học Phạm Xuân Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Lê Dũng và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đi biểu tình, diễn tả lòng yêu nước lại bị coi là phản động và thế lực thù địch. Vì thế, chiến dịch tuyên truyền vừa qua trên báo Hà Nội Mới, An ninh Thủ đô và phát thanh truyền hình Hà Nội chẳng gây được sự đồng thuận của dư luận. Chưa biết chính quyền thành phố Hà Nội và quận Đống Đa sẽ tiếp tục bày trò gì nữa trong những ngày sắp tới, Mặc dù việc làm sai trái của Ủy ban Nhân dân Đống Đa đã bị cha Giuse Nguyễn Văn Phượng chính thức kiện ra Tòa Hành Chính thuộc Tòa án Nhân dân quận Đống Đa sáng hôm ngày 3 tháng 11 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến! Sự kiện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và giáo xứ Thái Hà bị tấn công bằng bạo lực chỉ vì quyết tâm đòi lại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội mà nhà cầm quyền Việt Nam mượn làm bệnh viện nhiều năm qua, vừa sai mục đích, vừa gây ô nhiễm môi trường cho dân cư trong khu vực xung quanh quận Đống Đa, Hà Nội, đã cho thấy rõ sự hiệp thông kịp thời và dứt khoát của cộng đoàn dân Chúa khắp nơi. Từ mục tử đến con chiên, từ Nam ra Bắc, từ trực tiếp đến online, tất cả đều một lòng cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà, luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ và vẫn luôn kiên định trong việc thực hiện quyền tự bảo vệ mạng sống mỗi người và tài sản giáo hội, như lời khẳng định của giáo dân Thái Hà với chính quyền Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thiên Chúa và con người có đối nghịch nhau không? Quý vị và các bạn thân mến, đó là đề tài Một Góc Nhìn hôm nay muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Một trong những đặc tính của chủ thuyết vô thần ngày nay là muốn bên vực con người. Chủ thuyết vô thần không những quả quyết không có Thiên Chúa, mà còn có thái độ chống lại Thiên Chúa, muốn loại bỏ Ngài, vì cho rằng Thiên Chúa là kẻ thù, là chủ nhân, bắt con người làm nô lệ cho Ngài. Chủ thuyết vô thần hiện đại, quan niệm con người và Thiên Chúa không thể nào cùng hiện hữu, cộng tác và yêu thương nhau được. Con người được quan niệm như là kẻ làm chủ tuyệt đối về cuộc đời của mình, có tự do tuyệt đối, không bị ràng buộc hay tùy thuộc vào ai cả. Do đó, để có người được sống thì Thiên Chúa phải chết. Ngược lại, nếu Thiên Chúa hiện hữu thì con người không còn tự lập và tự do nữa. Nghĩa là không thể nào sống như con người hoàn toàn được, mà chỉ là nửa người. Chính trong lối suy luận này mà Jean-Paul Sartre đã quả quyết rằng chủ thuyết vô thần là một chủ thuyết nhân triển, nhằm làm cho con người được phát triển hoàn toàn. Quan niệm về sự tương phản tuyệt đối giữa Thiên Chúa và con người, giữa sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự phát triển con người, giữa đời sống và tôn giáo, bắt nguồn nơi những công kích chống Kitô giáo, nơi những nhà tư tưởng thế kỷ thứ 17 và 18. Chẳng hạn như bên nước Anh, ta có thể kể ra những triết gia sau đây, Locke, Hume, còn bên nước Pháp thì có những vị như Voltaire, Diderot và Bayle. Thí dụ như triết gia Bayle đã công kích Kitô giáo như là một tôn giáo vô ích, không hữu hiệu, không quan trọng trong lĩnh vực luân lý, bởi vì có những bậc chân tu lại có một cuộc sống vô luân lý, trong khi đó thì có những người vô thần sống liêm chính. Triết gia Bayle quả quyết rằng những người vô thần cũng có thể sống liêm chính. Và tiến xa hơn Bayle một bậc, triết gia Holbach quả quyết mạnh hơn là chỉ có những người vô thần mới là những con người liêm chính. Tôn giáo không những vô ích mà còn gây hại, vì tinh thần cuồng tín và không bao dung nơi những tín đồ của tôn giáo. Hơn nữa, sự tương phản giữa Thiên Chúa và con người càng được đào sâu thêm bởi những dòng tư tưởng của Luther, nhà cải cách tôn giáo thế kỷ thứ 16. Đối với nhà cải cách Luther, Thiên Chúa là tất cả và con người là hư không. Chính vì để phản ứng chống lại quan niệm này mà những nhà vô thần muốn giải phóng, muốn nâng con người lên đến độ phải loại bỏ Thiên Chúa. Trước một thái độ vô thần chống lại Thiên Chúa để bênh vực con người như vậy, chúng ta có phản ứng như thế nào? Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận rằng hình ảnh đích thực về Thiên Chúa cũng như quan niệm đích thực về con người đã bị làm hư đi, làm méo mó sai lệch đi bởi những tật xấu, những tội lỗi của người tín hữu. Thiên Chúa được trình bày như một ông chủ dữ tợn, độc tài, ghen tương với hạnh phúc của con người, và con người chỉ là một tên nô lệ của Thiên Chúa. Nhưng hiểu như vậy là hiểu sai về Thiên Chúa của đạo Mạc Khải và hiểu sai về đức tin Kitô. Chúng ta muốn nói với những anh chị em vô thần nhân danh con người mà chống lại Thiên Chúa rằng anh chị em đã hiểu sai về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, như được Mạc Khải và được sống thật bởi những môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Tương quan giữa Thiên Chúa và con người không thể nào được hiểu giống như mối tương quan giữa con người và các đồ vật do con người tạo ra. Ta hãy nhìn vào thí dụ sau đây. Người thợ mộc đóng chiếc bàn. Chiếc bàn là vật sở hữu của ông ta, phải tùy thuộc vào ý muốn của ông ta, và ông ta có quyền sử dụng chiếc bàn như thế nào cũng được. Ông là chủ tuyệt đối của chiếc bàn đó, và ông ta đóng ra chiếc bàn để phục vụ cho nhu cầu của ông. Nhưng giữa Thiên Chúa và con người thì khác hẳn đi. Thiên Chúa không cần con người. Ngài đã tạo dựng con người vì thương yêu, vì muốn cho đi, muốn thông ban sự sống của Ngài cho con người. Ngài không dựng nên con người để phục vụ cho nhu cầu của mình, nhưng để biểu lộ vinh quang và tình thương của Ngài. Chính vì thế mà sách thánh được Thiên Chúa Mạc Khải viết ra là Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Con người không phải là món đồ vật trong bàn tay Thiên Chúa, nhưng là một nhân vị, một hiện hữu có xác thể, nhưng nhất là có tinh thần, có linh hồn, nền tảng cho phẩm giá của con người. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người là mối tương quan sáng tạo, căn cứ trên công cụ Thiên Chúa tạo dựng con người. Con người tùy thuộc vào Thiên Chúa, nhưng là một sự tùy thuộc sáng tạo, tùy thuộc ban cho con người được tham dự vào hiện hữu của Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa ban cho con người sự sống, tự do, phẩm giá. Con người được kêu gọi cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo. Hơn nữa, Thiên Chúa Mạc Khải chính mình là cha của con người. Thiên Chúa đối với con người không như chủ với nô lệ, không như người giàu với kẻ nghèo cùng, nhưng như là người cha đối với con. Thiên Chúa dựng nên con người không phải vì Ngài cần con người, mà vì tình thương muốn trao ban. Đạo Kitô là đạo của tình thương, chứ không phải của lo sợ. tin tưởng vào Thiên Chúa, không làm con người bị thiệt thòi. Chối bỏ Thiên Chúa mới làm cho con người bị thiệt thòi, bị bóc lột, bị khinh dễ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa sắp rìa con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, ôi sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dân hiến sáng thời, loan báo tình ân cho khắp nhân trần.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một đầu bếp nổi tiếng ở một quốc gia xa xôi kia thường đi đến các kinh đô lớn trên thế giới để du lịch và để biểu diễn tài nghệ của mình. Một ngày kia, ông đến một quốc gia nọ thì thấy tất cả người dân trong làng đều khòng chân xuống khi đi lại. Thấy lạ, anh ta liền cười lớn tiếng một cách khoái chí. Trong lúc anh đang cười thì bỗng một tiếng quát lớn của một lính canh vang lên. Anh kia muốn chặt mất chân không mà lại đứng cười giữa phố như thế. Anh ta liền trả lời, ô hay, ở vương quốc của anh cấm người ta đứng cười hay sao? Anh lính đáp, anh không phải bị chặt chân vì cười, nhưng vì anh đứng thẳng quá. Người đầu bếp lại hỏi, anh nói gì lạ vậy, tôi không hiểu. Người lính bèn giải thích, vua của chúng tôi là một người lùn, nên ông ta quy định tất cả mọi người phải đi đứng lòng khòng để khỏi cao hơn ông ấy, nếu ai không tuân lệnh sẽ bị chặt chân ngay. Người đầu bếp nói tiếp, thật là quái ác, bắt tất cả mọi người phải khổ sở chỉ vì sợ lộ ra khuyết tật của mình. Thấy thái độ của vị đầu bếp có vẻ chống đối lệnh vua, người lính liền nói, ông khách ơi, chuyện này không đùa đâu, ông mau khồng chân xuống đi, nếu không chẳng mấy chốc đầu ông sẽ lìa khỏi cổ. Vị đầu bếp rất bình thản trấn an người lính. Anh đừng lo, tôi sẽ có cách ứng phó với nhà vua. Người lính ngạc nhiên hỏi, anh có tài gì mà dám đối đầu với nhà vua của chúng tôi? Không trực tiếp trả lời câu hỏi của người lính, nhà đầu bếp tiếp tục hỏi, thế nhà vua của anh có thích ăn ngon không? Nếu ông ta thích ăn ngon, thì hãy mau đưa tôi đến gặp ông ấy. Ngay khi được dẫn đến trước mặt nhà vua, nhà đầu bếp đã bị nhà vua quát lớn tiếng. Sao lại có kẻ đứng thẳng chân thế kia? Bay đâu, hãy chặt chân hắn cho ta. Nhà đầu bếp liền từ tốn đáp, muôn tâu bệ hạ, tôi là một tên đầu bếp, nếu nhà vua muốn thưởng thức các món ngon trong thiên hạ, thì hãy để tôi nấu cho người ăn, rồi chặt chân tôi cũng chưa muộn. Nhà vua đồng ý, và sau khi thưởng thức tất cả các món ăn do người đầu bếp nấu, nhà vua rất hài lòng và ngạc nhiên với tài nghệ của anh. Ông ta hỏi, ngươi có bí quyết gì mà nấu ăn ngon như thế? Vị đầu bếp không trả lời, mà chỉ đưa bàn tay bị dị tật bẩm sinh của mình lên cho vua xem. Nhà vua liền kêu lên, trời ơi, sao tay bị dị tật mà ngươi có thể nấu những món ngon như thế? Vị đầu bếp trả lời không chút ngần ngại. Thưa bệ hạ, từ trước đến giờ tôi không bao giờ che giấu điều đó. Vì biết mình bị dị tật nên tôi phải cố gắng hơn người thường. Chỉ có thế người ta mới có thể thấy tài năng mà quên đi dị tật của tôi. Sau khi nghe những lời người đầu bếp giải thích, nhà vua liền nói, giờ ta mới hiểu, ai ai cũng có khuyết điểm, điều quan trọng là ta phải nhìn thẳng vào khuyết điểm ấy để đón nhận nó, và tận dụng nó để làm động lực, ý chí để thực hiện những điều khác tốt hơn. Và kể từ ngày hôm đó, nhà vua cũng ban bố một sắc lệnh là tất cả các thần dân trong nước không ai phải khòng chân khi đi lại nữa. Quý vị và các bạn thân mến, biết đón nhận những giới hạn và biết tận dụng nó để thăng hoa chính mình và làm ích cho người khác, đó là một chọn lựa sống khôn ngoan và cần thiết. Cuộc đời không bao giờ cũng cho ta được tất cả mọi sự theo như ý muốn và sở thích của ta. Ví dụ, ta có thể gặp phải những giới hạn và khiếm khuyết về trí tuệ, về thể lý, về gia cảnh, về đủ mọi mặt trong cuộc sống. Chúng ta không thể phủ nhận, cũng không thể từ chối những vạch khuyết có sẵn hay bỗng nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời ta. Đứng trước một thực tại bất như ý ấy, thì thái độ mặc cảm tự ti, chạy trốn hay thu mình vào vỏ ốc đều không phải là giải pháp tối ưu và thiết thực. Mặc cảm tự ti, trốn chạy, thất vọng, buồn phiền, không những không làm cho vấn đề biến mất, mà còn làm cho nó trở nên tồi tệ hơn và đi vào bế tắc. Chi bằng ta tiêu diệt những kẻ thù bất như ý muốn ấy bằng cách yêu thương nó và biến nó thành bạn ta, một người bạn hữu ích giúp ta hoàn thiện nhân cách và con người ta. Vâng, có thể ta là những phụ nữ chân không dài, như bao cô gái chân dài đài cát, kiêu sa, hấp dẫn khác, nhưng ta vẫn có thể làm cao ta hơn bằng cách làm dài bộ óc, trí tuệ của ta, để người khác phải nói rằng, có thể bạn không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn. Có thể ta không là đại gia, nhưng ta vẫn có thể làm cho ta trở nên giàu có bằng cách làm giàu có tấm lòng, giàu tình yêu thương, giàu lòng vị tha, bác ái. Người khôn ngoan đều có thể biến bại thành thắng. Họ biết tận dụng những ly nước mát, những hạt đường ngọt trong và biết tận dụng cả những trái chanh chua ngắt, những viên đá lạnh buốt của cuộc đời dâu bể, để làm thành một ly nước chanh tuyệt vời cho chính mình và cho kẻ khác. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con luôn có những bất toàn, yếu đuối và giới hạn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận và luôn xác tín ơn Chúa luôn đủ để chúng con vượt lên khỏi những giới hạn ấy. Và xin Chúa cũng ban ơn để chúng con có thể thốt lên được như Thánh Phaolô rằng: "Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi." Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.